Tiểu Thuyết Gia On Air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu Thuyết Gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 27. Tú Đen chia sẻ thông tin điều tra với Bách về việc họ tìm được IP của thành viên chủ chốt của câu lạc bộ số 7 xuất phát từ sàn nhảy underground. Họ khoanh vùng mấy hướng khả nghi là tay DJ Tony Thoại và Lê Hà, giám sát trưởng bộ phận lễ tân. Đúng lúc đó thì Bách nhận được tin nhắn nặc danh từ một số máy lạ cảnh báo nhóm người của câu lạc bộ đang chuẩn bị ra tay. Người nhắn cho biết chúng sẽ hành động vào lúc 5 giờ chiều. Tuy nhiên lại không biết nạn nhân số 7 là ai và ở địa điểm nào. Bách chợt bừng tỉnh rằng Thiên Kim có cuộc hẹn với một biên tập viên đáng ngờ vực vào lúc 5 giờ chiều. Anh vội gọi điện cho cô, nhưng Thiên Kim chỉ mới thông báo được là đang ở quán cà phê Aloha thì điện thoại đã bị ngắt rồi tắt máy. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 28 ngay sau đây. Chương 28, truy nã. Bách cố gắng luồn lách trên đường như một kẻ nhà nông văng mạng lần đầu tiên sắm được xe máy. Lúc này là giờ tan tầm, anh áng chừng không cách nào qua được ngần này nút giao thông mà từng phút đối với họ đều trở nên quý giá.
Mình phải gọi về cho sếp để xin hỗ trợ thôi. Từ trụ sở chỉ mất 5 phút là tới nơi, trong khi mình cần ít nhất 45 phút anh ạ.
Tú Đen miệng nói tay rút điện thoại.
Phải vậy.
Bách gật đầu, tăng ga cho xe vù qua một ngã tư đang đèn đỏ, trước cây gậy vằn giận dữ dương cao của một cảnh sát giao thông đang rảo bước để chặn đường.
Mai Thanh đang trên đường đến nơi rồi. Cũng không chắc kịp nếu cô bé Thiên Kim dại dột tiết lộ cú điện thoại vừa rồi là của cảnh sát.
Tú Đen bình luận, nghiêng mình né cú vung gậy giao thông của một cảnh sát khác khi Bách tiếp tục vượt qua một đèn đỏ thứ hai. Khi họ chỉ còn cách quán cà phê Aloha chừng 7 ngã tư nữa thì nhận được điện thoại của Mai Thanh. Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút.
Anh Bách, Thiên Kim đúng là đã ngồi trò chuyện với một thanh niên và vừa rời khỏi đó trên một chiếc taxi hoa sen. Mai Thanh chỉ bị chậm mất có 3 phút.
Tú Đen tường thuật lại nội dung cuộc điện thoại.
Giờ ta sẽ phải cộng tác với bên cảnh sát giao thông để quan sát trên hệ thống camera. Nhưng có một tin vui, người bảo vệ của quán Aloha đã thuộc biển số của chiếc taxi hoa sen. Tất nhiên, nhiều khả năng đó là biển số giả, nhưng nó cũng giúp chúng ta biết được chiếc xe đó đi hướng nào trên camera giao thông. Lý do anh ta thuộc biển số xe vì chiếc taxi đã lỗ ngang ngược che mất lối lên dành cho xe máy trên vỉa hè. Anh ta bực tức lùa chiếc xe đi, nhưng nó vẫn kiên quyết chờ khách ra. Là Thiên Kim và gã thanh niên lạ mặt kia. Anh ta nhớ biển số để lần sau cứ đúng chiếc xe này sẽ không cho đỗ nữa. Vì đó cũng là điểm đón khách quen thuộc của hãng hoa sen.
Tú Đen vừa dứt lời thì đã lại có một cuộc điện thoại khác.
Anh Bách, camera đã xác định được vị trí của chiếc hoa sen. Nó đang hướng lên cầu Hòa Bình. May quá.
Bách quành đầu xe theo hướng ngược lại và tiếp tục tinh thần sẵn sàng vi phạm luật giao thông. Từ chỗ họ chỉ một cây số là ra đến chân cầu Hòa Bình. Bách tin chắc bên cảnh sát giao thông sẽ phối hợp đuổi theo chiếc hoa sen một cách chậm như rùa và nhân tiện được thêm ích lợi là đánh động cho nó chạy nhanh hơn. Một khi đã lên đến cầu và vượt qua địa phận bên kia sông, không còn hệ thống camera nào theo dõi được chúng nữa.
Tú, cậu thử phỏng đoán xem bên kia cầu Hòa Bình có chỗ nào lý tưởng nhất để chúng hành động.
Bách vừa ghi tay lái với nỗ lực lạng lách một cách tuyệt vọng trên những con đường ngày càng đông người đang túa ra từ sở làm, vừa huy động hết mọi neuron thần kinh để suy luận.
Bên ấy chẳng còn gì ngoài nhà dân và nhà nghỉ. Đó là khu vực dân cư mới. Đúng vậy. Cậu nghĩ thế nào về nhà nghỉ? Giờ này còn chưa tối trời, chúng không thể hành động ở một nơi thanh thiên bạch nhật. Nhất là sau đó lại còn phải...
Bách Trực lại không dám nói thêm về hình ảnh rùng rợn chợt hiện ra trong óc anh. Bộ ngực thanh xuân của Thiên Kim bị mở phanh với một vết cắt chuyên nghiệp của tên bác sĩ phẫu thuật quỷ ám và bên trong rỗng hoác.
Em cũng không nghĩ chúng sẽ làm việc đó tại nhà riêng của một tên đồ tể của bang hội. Như thế chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này, vì hàng xóm láng giềng vốn tò mò, mà tụi này lại rất chuyên nghiệp và kín kẽ. Như vậy nhiều khả năng chúng sẽ thuê một phòng ở nhà nghỉ. Trời, nhưng tìm đâu ra giữa một rừng nhà nghỉ bên kia cầu chứ? Mà nếu có tìm được thì chúng cũng đã xong việc mà biến mất rồi.
Tú Đen than van như giường đã bất lực.
Đành vậy thôi, chúng ta còn những đồng đội khác nữa, chia nhau ra mà tìm. Họ đến chậm hơn mình nhiều đấy.
Tú Đen bồi nốt một câu vào niềm hy vọng ít ỏi còn lại của Bách. Bách nghiến răng nhấn thêm ga khi đến lòng cầu. Họ cứ thế chen lên tầng trên, luồng không dành cho xe cơ giới. Bách thấy hàng chục bóng sắc phục vàng thấp thoáng phía cuối chân cầu rồi rẽ sang phải.
Họ đi về phía đường cao tốc.
Tú Đen gào lên át tiếng gió, nhưng không chắc Bách có nghe được trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít ở tốc độ hơn 100 km/h.
Càng tốt,
Bách cũng hét lên.
Họ đi về hướng ấy cho đỡ phiền nhiễu chúng ta. Mà tôi tin chắc chiếc khoa sen đã rẽ trái rồi. Còn 1% nó muốn rẽ phải thì cũng không đời nào dám, vì hướng ấy là xa lộ, chỉ có thể chạy đường thẳng và sẽ có camera giao thông theo dõi. Chẳng khác nào tự dâng mình cho các chú đang bám sau.
Hết cầu, họ rẽ trái. Lúc này hoàn toàn chỉ có thể lần tìm dấu vết chiếc hoa sen theo cảm giác. Một bên là dòng sông lộng gió, một bên là các dãy nhà buồn tẻ của một khu thị dân mới hình thành. Bách biết chắc nếu đi quá lên trên sẽ chỉ có những bãi bồi và cánh đồng trồng cải đương mùa mà nam thanh nữ tú hàng ngày nườm nượp kéo nhau đến chụp ảnh.
Chúng ta chỉ việc tìm ra chiếc hoa sen, chắc chắn chúng sẽ đỗ ngay cửa nếu muốn chui vào đâu đó.
Em cũng nghĩ vậy. Tú Đen ủng hộ giả thiết của Bách.
Em tin chắc chúng đã đánh thuốc mê cho Thiên Kim rồi. Bởi nếu không sẽ rất khó lừa cô bé vào nhà nghỉ. Cô ta sẽ vùng vẫy, la hét, thu hút sự chú ý của cả một đám đông. Mà đã phải dìu một cô gái mềm oạt vào nhà nghỉ thì xe không thể gửi chỗ khác, cũng không thể để vỉa hè.
Bách tiếp lời.
Át chúng sẽ chọn một nhà nghỉ có gara. Đúng vậy. Chờ chút, em có quen một thằng Marco ở đây. Nó phụ trách tới 1/3 khu này. Đặc tình của cậu đấy à?
Bách nháy mắt.
Đại loại thế.
Tú Đen bấm số và ngay tức thì có người nhấc máy. Anh đổi giọng.
Tú Đen đây, tao đang ở Phú Bình. Mày liệt kê cho tao tất cả những nhà nghỉ có gara ô tô kín đáo. Làm gì mày không cần hỏi. Không ảnh hưởng đến công việc của mày là được. Tao đang đi ô tô, được chưa? Nói nhanh lên, cười tao đấm cho vỡ sọ.
Đoạn anh đưa mắt sang đồng nghiệp. Bách hiểu ý, mở phần ghi chú trên điện thoại để ghi chép.
Mây trắng, Yến Trang, Thiên Đường. Nói nhanh lên. Liệt kê cho ta bằng hết, đừng bỏ sót cái nào. Diễm Xưa, Diêu Bông. Rồi, còn nữa không? Tao đang đứng ở đầu cầu. Giờ đi thế nào? Chỉ dẫn ngắn gọn thôi.
Tú Đen gắt lên.
Mày chỉ tối nghĩa thế làm sao tao tìm được.
Tú Đen cúp máy và lại nghe nhành một cuộc gọi khác.
Chỉ có tất cả 5 nhà nghỉ ở Phú Bình có gara cho xe ô tô. Diễm Xưa và Diêu Bông ở cạnh nhau, cách đây 300 m. Sau đó quá lên 1 cây số, ngay mặt phố này là Thiên Đường. Thằng Marco bảo đến Thiên Đường thì hỏi đường tiếp đến Yến Trang, vì nhà nghỉ Yến Trang nằm trong ngõ. Riêng Mây Trắng thì phải quay lại đường bờ sông rồi đi xuôi về phía trên.
Tú Đen nói thêm.
Mai Thanh cũng vừa thông báo, chúng ta cố gắng chủ động xoay sở càng sớm càng tốt, vì một đội khác cũng đang đi từ nhà. Nhưng ngay cả xe của cảnh sát cũng không dẹp nổi đường khi mà người cứ phải chen chúc như thế. Họ cũng đã liên lạc với công an khu vực để phối hợp, Nhưng tóm lại, chúng ta biết rõ tất cả mọi sự phối hợp nằm ngoài kế hoạch kiểu này chỉ là để dọn dẹp kết quả. Coi như giờ không còn ai khác, mình đành phải gánh nhiệm vụ trinh sát thôi. Để cho nhanh thì cậu đến Diễm Xưa và Diêu Bông, tôi đi tìm Yến Trang và Thiên Đường. Nói đoạn, Bách Phóc ra chỗ một tài xế xe ôm đang ngồi như tượng trên chiếc xe máy cuối góc đường. Chở tôi đến nhà nghỉ Thiên Đường, nhanh nhất có thể. 50.000, gã tài xế liếc xéo Bách và ra giá gấp đôi cho một khách hàng có giám dốc của một kẻ bị mọc sừng giờ đang đi rình rập. Đồng ý, đi nhanh lên. Chiếc xe máy tàu nổ tành tạch và nó cũ kỹ đến mức khiến Bách cảm thấy chiếc xe đang chao đảo trên mặt đường nhựa. Gã xe ôm hiểu ý, lao đi như tên bắn và chỉ vài phút đã đỗ xịch trước cổng nhà nghỉ Thiên Đường. Bách chỉ làm theo nguyên tắc loại trừ, còn đoán chắc cả trăm phần kẻ tội phạm chẳng bao giờ dám vác mặt vào một nhà nghỉ nằm ngay mặt phố chính thế này. Anh nhảy khỏi xe rồi chạy vào gara ngó nghiêng trước con mắt khó chịu của người bảo vệ. Gì thế cậu em? Thằng bạn nó hẹn vào đây. Bách nói xong lại ngồi lên yên sau, bỏ lại sau lưng tiếng chửi đồng, bạn bè cái gì. Gã xe ôm có vẻ thông cảm. Không thấy xe nó hả anh? Ừ, không thấy. Cho sang nhà nghỉ Yến Trang. Lần đầu tiên anh đi trinh sát bằng xe ôm. Trong tình thế khẩn cấp bị động này, xe ôm lại là một phương tiện tuyệt vời, bởi vì anh không cần phải hỏi đường nữa, sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Gã tài xế đi ngoằn ngoèo trong những con ngõ một cách thản nhiên như đường nhà mình. Gã rẽ ngang dọc qua hàng loạt các nhà nghỉ khác, rồi dừng lại trước tấm biển Yến Trang. Bách ngước lên kinh ngạc. Mặt ngõ nhỏ xíu, sao có thể đi ô tô vào đây?
Chỗ để xe hơi đâu mày? À, gara ô tô thì ở mặt ngõ đằng sau. Tại anh không bảo trước, ai biết được nó đi ô tô.
Gã thả Bách ở cửa gara. Các nhà nghỉ có gara rộng dành cho ô tô còn thêm một lợi thế nữa là xây dựng kiên cố và kín đáo, rất phù hợp cho mục đích của kẻ thủ ác. Lần này Bách rút kinh nghiệm, chủ động chạy vào hỏi bảo vệ.
Anh đang thị sát chỗ cho sếp xem gara có rộng rãi kín đáo không. Đây, anh xem thoải mái.
Tay bảo vệ sởi lời tiếp thị.
Ở đây có wifi, kín đáo và an toàn tuyệt đối. Bọn em phục vụ đồ ăn tận phòng. Giá bao nhiêu một phòng VIP?
Bách vừa hỏi vừa đánh mắt một vòng quanh gara rộng thênh đủ sức chứa cho cả 5 chiếc xe hơi. Để rồi nhanh chóng thất vọng vì duy nhất 2 xe đang đậu nhưng lại không phải là taxi. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Tú Đen, đồng nghĩa với việc Hoa Sen vẫn bật vô âm tín. Chẳng lẽ họ đã phán đoán nhầm, hay tay Marco quen biết của Tú Đen còn bỏ sót một nhà nghỉ nào đó? Anh vội bỏ đi, không quên cảm ơn tay bảo vệ một cách đại bôi.
Giờ chạy qua Mây Trắng. Qua Mây Trắng là nhiều tiền đấy nha. Chỗ đó xa gấp 3 lần đây. Mà ban nãy anh chỉ bảo em đi đến Thiên Đường, chứ chưa có mà cả thêm tiền đi sang Yến Trang. Cứ đi rồi tao thưởng.
Vâng, anh cứ bảo đi đâu em đi đấy. Đến khi nào anh tìm ra nó thì thôi.
Gã xế ôm hớn hở, vừa được tiền, vừa có vẻ thích thú trong vai trò đi truy nã tình địch. Và nó, một cô vợ lăng loàn tưởng tượng của Bách. Đúng lúc đó Bách nhận được điện thoại của Tú Đen. Cậu nói gấp gáp.
Không có Hoa Sen ở cả 2 nhà nghỉ. Giờ em sang Mây Trắng, anh qua đó ngay nhé.
Tú Đen nói như thể đã biết rõ phía Bách cũng chẳng có kết quả gì.
Tôi đang đi đây.
Ok.
Trên đường đi, Bách dán mắt vào từng mặt tiền nhà dân, những mong biết đâu anh bắt gặp một chiếc Hoa Sen đang đậu ở đó. Nhưng tuyệt nhiên khu vực này không có một chiếc taxi nào, dù là của hãng khác. Họ đã đi hết khu vực trung tâm và ra đến rìa đô thị. Gã tài xế rẽ vào một con đường nhỏ chạy ven những cánh đồng cải vàng đương mùa trổ bông. Màn hình điện thoại lại đổ sáng. Anh bấm nút nhận trước cả khi nó kịp rung.
Có gì không?
Bách hồi hộp tưởng như trái tim ngưng lại một nhịp.
Em tìm thấy nó rồi. Hoa Sen, đúng biển số ấy.
Tú Đen thì thào.
Em phải lên ngay kẻo không kịp. Phòng 402 anh nhé.
Gã xe ôm dừng lại trước tấm biển Mây Trắng chỉ 3 phút sau cú điện thoại của Tú Đen. Anh bổ nhào lên thang gác, đi qua quầy lễ tân bỏ trống.
Tú Đen và hai nhân viên khách sạn đang cố gắng phá bung cánh cửa gỗ đóng kín một cách lì lợm. Bách cũng góp thêm một tay. Chỉ trong vài phút, chiếc cửa kiên cố đã bị lực đẩy phá tung bởi sức mạnh của bốn người đàn ông. Một tiếng rầm kinh hoàng đổ sập xuống mặt sàn mở ra một cảnh tượng còn kinh hãi hơn. Trên nền đá hoa là thân hình thiên kim trần truồng và bất động. Đôi mắt cô nhắm nghiền, bình yên như thể đang chăm giấc chưa say nồng của người thiếu nữ đang thì. Khuôn ngực phập phồng đều đặn chứng tỏ cô vẫn còn sống. Ngoại trừ Bách và Tú Đen, những người còn lại không nén nổi hãi sợ khi chứng kiến hình ảnh dị thường bày ra trước mắt. Trong phòng, ngoài thân hình sóng xoài của thiên kim thì không còn ai khác. Buồng tắm đang mở trống không. Tú Đen thò cổ ra ngoài cửa sổ và tức thì kêu lên:
"Chúng thoát ra đường này rồi."
Bên dưới cửa sổ là những vạt hoa cải đã bị đè nát bởi vô số nệm giường, chăn gối và cả rèm cửa đã bị cắt ra. Bách chỉ thoáng thấy hai cái bóng loạng choạng chạy ra phía mặt tiền tòa nhà.
"Chúng làm đệm để nhảy xuống cho êm. Giờ đang lấy xe rồi."
Bách vội chạy ngược trở lại tầng 1, dù biết chắc không còn kịp nữa. Anh đứng giữa đường, bên những vạt cải vàng sậm trong ánh tà dương, bất lực nhìn theo chiếc xe sơn hồng đang hết tốc lực chạy trốn về phía bờ sông. Mãi đến khi kẻ bỏ trốn đã mất hút cả hình lẫn tiếng thì Bách mới nhận ra có vài chiếc xe đang tiến về phía mình. Mà nhìn màu sắc của nó thì anh chợt thở dài.
"Lực lượng phối kết hợp đã đến."
Anh gọi điện lên tầng trên cho Tú Đen.
"Cậu liệu xuống trà nước mà đón họ." "Sói tẩu rồi hả? Thôi đành vậy. Lực lượng trinh sát chống cháy của mình mỏng như giấy. Có hai anh em làm được thế là tốt lắm rồi. Cứu được con bé là quan trọng nhất. Anh lên trên này đi. Em tìm được một thứ bỏ quên của khách đến trọ đây."
Tú Đen giơ cao thứ vừa tìm được bằng bàn tay đã được lồng trong một chiếc túi ni lông để khỏi chồng chéo lên những dấu vết quý giá.
"Thế nào cũng để lại vân tay." Tú Đen đắc thắng.
Bách nhìn cái vật đen thẫm đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Trên gọng kim loại, hai hình đầu sư tử đỏ thẫm như máu. Tim Bách nhói lên.
"Khỏi cần xét nghiệm dấu vân tay và tra cứu tang thư so sánh tội phạm."
Bách nói cộc lốc.
"Tôi biết chủ nhân của chiếc kính này là ai."
Tú Đen đang đắc thắng thì chợt chưng hửng, mắt mở to kinh ngạc.
"Sao cái gì anh cũng biết thế? Thế kính này của ai?"
"Vũ Phương Đăng."
Họ ngồi cạnh nhau trên dãy ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện, thi thoảng giật nảy mình vì những tiếng hức hức của bà mẹ Thiên Kim. Bà ta vừa khóc vừa than thân trách phận, rằng thì là sẽ phải bán ngôi nhà ấy đi. Đó là một mảnh đất ma ám nên mới làm cho con gái bà ra nông nỗi thế. Chỉ trong vài tháng trời mà gặp bao nhiêu chuyện chết chóc. Vừa đói, vừa kiệt lực và căng thẳng sau những màn đuổi bắt vừa rồi, Bách và Tú Đen nhìn nhau uể oải. Họ chẳng còn sức để an ủi người mẹ đang lo lắng và cũng không biết trấn an bà ta bằng cách nào khi cô con gái tội nghiệp hai lần bị chết hụt trong những tình huống mà nếu chỉ thiếu may mắn một chút thôi thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm.
"Cô ấy tỉnh được vài phút rồi."
Anh bác sĩ trẻ xuất hiện trước cửa phòng và khuyên cáo.
"Không có gì nguy hiểm cả đâu, chỉ bị trúng thuốc Mefuran thôi. Giờ chủ yếu cô ấy bị sốc. Nên các vị cố gắng hỏi han nhẹ nhàng khỏi ảnh hưởng đến tâm lý."
Tú Đen vội ngăn bà mẹ đang mếu máo một cách kiên quyết.
"Chị cho chúng tôi 5 phút. Lúc này chị vào đó không kìm chế được mà òa khóc thì cũng không tốt cho sức khỏe của cô bé đâu."
Vừa nhìn thấy Bách xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nước mắt lan dài trên khuôn mặt xanh tái của Thiên Kim.
"Anh Bách."
"Ừ, chào em."
Bách nói dịu dàng.
"Mọi chuyện qua rồi nhỉ? Ngày mai nếu em khỏe là mình có thể đi uống cà phê được rồi."
"Em dại quá."
Thiên Kim lí nhí một cách xấu hổ rồi quay mặt về phía cửa sổ.
"Em bị lừa, thế mà cũng tin." "Trong trường hợp đó thì đến anh cũng phải tin thôi, vì hắn nói thuyết phục thế cơ mà."
Bách vừa an ủi vừa khéo léo gợi chuyện.
Thế lúc ở quán cà phê hắn nói chuyện gì với em?
Hắn nói về công việc, nhưng em hỏi gì hắn cũng ngớ ra như thể không phải đã viết lá thư đó cho em ấy. Em hỏi nhuận bút sẽ tính theo chữ hay độ phức tạp của tin bài. Mỗi bài viết phải đi theo từng chuyên đề của báo hay tự do theo ý người viết. Bài có cần sapo và box không? Nếu có phỏng vấn thì em để trích dẫn hay cắt ngắn vào trong box. Nhưng hắn cứ loanh quanh và trả lời một cách ngớ ngẩn, giống như kẻ không hiểu gì về báo chí ấy. Hắn chỉ một hai hứa hẹn là em sẽ có tiền nhiều. Lúc anh gọi điện, hắn giật vội điện thoại của em rồi tự động tắt máy đi. Sau đó thanh minh rằng không muốn ai biết chuyện hắn đi mời một cộng tác viên chưa có bằng cấp phụ trách chuyên mục. Và gạn hỏi người tên Bách mà em vừa chào trên điện thoại đó là ai. Em mới bảo anh là bạn em, là một trong những cảnh sát hình sự nổi tiếng nhất cả nước. Đến đó thì hắn vội giục em đứng dậy đi cùng hắn đến tòa soạn để làm quen với công việc. Tới lúc này thì em đã sinh nghi nên cáo lỗi là mình bận việc, để dịp khác em sẽ tự đến. Vậy là hắn nài nỉ em ra xe để chào sếp hắn một câu, không hắn muối mặt. Sếp hắn đang ngồi đợi trong xe, và đó là nhân vật quan trọng, nên chiếm cảm tình của ông ta một chút. Lúc đó em nghĩ cũng chẳng mất gì câu chào nên đi theo hắn. Hắn chỉ vào chiếc taxi hoa sen và bảo sếp đang ngồi trong đó. Chiếc xe dán kính đen kín mít nên em không thể nhìn thấy gì. Mặc dù cũng hơi lo lắng, nhưng em nghĩ phố phường đang đông đúc thế, lại trước một quán cà phê đầy nhóc người thì chẳng có gì phải sợ. Lúc bước vào trong xe, em chỉ thấy duy nhất người lái, mặt bịt kín trong chiếc khẩu trang và đeo kính đen. Sau đó thì em không biết gì nữa. Ừ, em đã bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê úp lên mặt, Bách giải thích. Giờ để giúp anh tìm ra kẻ chơi không đẹp đó, em sẽ xem những bức hình này nhé. Và em chỉ cần chỉ cho anh đâu là gã trưởng ban biên tập. Bách lật từng tấm chân dung của những nam giới độ tuổi từ 25 đến 40 trên màn hình vi tính. Thiên Kim liên tục lắc đầu. Sau cái lắc thứ 15 thì cô giật nhòm dậy như thể dưới tấm nệm có độ một bàn trông ngụy trang. Hắn đấy! Cô hét lên hãi hùng như thể Vũ Phương Đăng lại hiện hình ra trước mặt lần nữa. Mới nhìn em đã biết ngay hắn không phải trưởng ban biên tập. Trông hắn như một con quỷ ấy. Tú Đen mệt mỏi quay sang nhìn Bách. Họ chỉ làm nốt việc xác nhận này cho đúng nguyên tắc thôi, để sau đó khi nhân chứng có mặt tại tòa sẽ cung khai thống nhất theo như những gì được ghi chép trong biên bản điều tra. Phần còn lại, các kỹ thuật viên hình sự đã xác định dấu vân tay trên chiếc kính Armani bỏ quên, trên chìa khóa từ của khách sạn và rải rác khắp phòng là của Vũ Phương Đăng. Sẽ chẳng còn gì có thể bào chữa cho con quỷ dâu xanh đó nữa. Bách cảm thấy chơi vơi như đang rơi tự do trong một bình hút chân không khổng lồ. Chẳng lẽ công sức gần năm trời phá án với những câu đố bí ẩn không lời giải đáp lại bị một cái khung xương như Vũ Phương Đăng cho qua mặt, để rồi toàn bộ chân tướng sự thật được phơi bày chỉ trong vài tiếng đồng hồ theo một cách giản đơn như thế. Anh đã gặp Vũ Phương Đăng 5 lần cả thầy mà không phát hiện được điều gì khả dĩ để chí ít có thể ngăn chặn được những án mạng tiếp theo. Anh có nên tự rủa mình và cái trực giác kém tinh nhạy của mình hay không? Anh đã liên tục bào chữa cho Vũ Phương Đăng. Bách là người duy nhất trong ban chuyên án bênh vực hắn. Và bây giờ thì hắn cười khẩy anh là một quân bài vô dụng trong trò chơi giết người này.
Tú Đen này, anh quay sang đồng nghiệp khi họ đã ở ngoài cổng bệnh viện. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Mọi lần chúng đều hành động kín kẽ và chuyên nghiệp, không để lại dấu vân tay hay dấu vết sinh học nào. Lần này cũng vậy, tên bịt mặt cho đến giờ vẫn bí ẩn như người vô hình, trong khi Vũ Phương Đăng lại tự lộ dấu vết của mình vung vít, cứ như thể chúng cố tình ấy.
Anh Bách, dễ hiểu mà, chúng cuống cả lên rồi, bị vây đuổi như thế mà vẫn liều mạng thực hiện bằng được kế hoạch, nghĩa là cũng đang trong tình trạng vội vàng và bấn loạn. Mọi sự nằm ngoài kế hoạch đều gặp sơ suất, và Vũ Phương Đăng đã phải lộ mặt ở giây phút cuối cùng. Mừng quá, chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn điều tra, ta sẽ túm cổ thằng Đăng và hốt gọn lũ đồng bọn mặt quỷ của nó là xong nhiệm vụ. Trên diễn đàn của câu lạc bộ, chỉ
chỉ có đồ tể Chopin nhận lệnh với phần thưởng cao tới 10 mắt xanh cho một mình hắn. Có lẽ vì nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Nhưng tại sao lúc xuất hiện ở hiện trường lại có cả Vũ Phương Đăng nữa? Tôi không nghĩ Đăng là Chopin. Biết đâu đấy thằng Đăng lại chính là bang chủ Duga thì sao? Tối qua rất có thể hắn vào underground để lấy sóng truy cập mạng trước khi người của mình ập đến. Tụi bảo vệ khai mới chỉ có ngần ấy khách thôi và chưa ai ra về. Nhưng rất có thể họ nhầm lẫn chứ. Cũng chính hắn là người đã rủ dê Mỹ Anh đến khai trương underground vào lễ Halloween năm ngoái đấy thôi. Đúng lúc đó thì Tú Đen có điện thoại. Bách lẩm bẩm. Ừ đúng vậy, cậu có lý, cũng chẳng còn biện hộ nào khác. Anh Bách, Tú Đen bình thản nói cái điều mà cả ban chuyên án đã tiên liệu từ trước. Vũ Phương Đăng bỏ trốn rồi, sáng mai sẽ xin phát lệnh truy nã. Ừ, vậy cậu tranh thủ về nghỉ đi, mai còn nhiều việc. Bách nhìn khuôn mặt hốc hác của Tú Đen mà xót xa, hai hốc mắt như trũng sâu thêm và gò má càng sạm đen lại. Đã 11 giờ đêm và Tú Đen làm việc 2 ngày 1 đêm không nghỉ, chưa kể những ngày vạ vật thất thường giờ giấc kéo dài trước đó nữa. Anh cũng vậy, về nghỉ đi nhé. Đằng nào thì... Tú Đen nói đến đó thì kịp dừng lại. Bách hiểu Tú Đen muốn nói điều gì. Đằng nào anh cũng không ở trong ban chuyên án đó nữa, chẳng việc gì phải khổ mà ôm rơm dặm bụng. Đây có phải việc của anh đâu. Anh không được thêm tiền, chẳng thêm tiếng, nên về nghỉ một giấc cho khỏe. Bách gật gật đầu nhìn Tú Đen. Ra chiều Tú Đen nói phải. Anh đã cứu được Thiên Kim, giờ an lòng được rồi. Việc phát lệnh truy nã và phần còn lại là của ban chuyên án và viện kiểm sát. Để tôi đưa cậu về. Thôi, Tú Đen rối rít xua tay, ngược đường khổ thân anh ra. Bách nhìn theo bóng Tú Đen co ro trong gió đêm lạnh lẽo sau lưng một ông xe ôm cũng già cả bằng bố cậu. Thấy lòng xe lại, cho đến khi chiếc xe dần khuất sau những cây đại thụ mọc thành hàng bên bức tường dài của bệnh viện. Bách lững thững đi vào nhà xe để lấy xe máy. Từ chiều đến giờ, trừ duy nhất những lúc phải đuổi theo chiếc taxi hoa sen giả mạo và hai kẻ thù ác, còn chưa lúc nào ý nghĩ chập chờn kia rời khỏi đầu anh. Người nhắn tin cấp báo cho anh về việc câu lạc bộ số 7 sẽ thực thi kế hoạch của chúng vào lúc 5 giờ chiều là ai? Ai mà lại biết rõ anh và mọi kế hoạch của ban chuyên án đến vậy? Một kẻ trong giáo phái chăng? Nếu biết rõ anh thì người gửi tin nặc danh ấy cũng phải biết Bách đã ra khỏi ban chuyên án rồi chứ. Mà nếu là kẻ trong giáo phái, sao lại không thể biết nốt danh tính nạn nhân và địa điểm hành động của chúng? Điện thoại của Bách báo đang có cuộc gọi. Số máy lạ, nhưng không phải số hồi chiều. Bách vội nhấn nút nhận. Alo,
tôi đây, Vũ Phương Đăng đây.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 34 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.